Câu 2, theo Phật giáo Bắc Tông, Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia năm 29 tuổi, còn Phật giáo Nam Tông thì Thái tử xuất gia vào năm 19 tuổi, tại sao cùng một lịch sử mà chênh lệch với nhau đến 10 năm? Trước nhất xin đính chánh thông tin vừa đặt câu hỏi. Phật giáo Bắc Tông là Phật giáo Đại Thừa, bao gồm các nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Theo sử liệu của Phật giáo Bắc Tông, đặc biệt là trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Bát Nhã Ba La Mật, thì Đức Phật xuất gia vào năm 19 tuổi, 5 năm tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, như vậy là 30 tuổi. Và giác ngộ sau 49 năm, sau 49 ngày, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp, thì thực tế theo Đạo Phật Đại Thừa, Đức Phật chỉ có thọ 79 tuổi thôi. Vì người Trung Quốc thích dùng con số tròn, cho nên gọi là 80 tuổi. Và ngày nay đó, phần lớn các nhà nghiên cứu không tin giả thuyết này, vì cho rằng nó không phù hợp với tính lịch sử trong nhiều văn bản học thuộc nhiều tôn giáo và triết học khác nhau, đồng thời và sau thời Đức Phật. Theo Phật giáo Nam Tông, tức là Phật giáo Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Đức Phật đi xuất gia vào năm 29 tuổi và không trải qua 5 năm tầm đạo, trực tiếp luôn 6 năm khổ hạnh ở nước khổ hạnh. Sau đó Ngài từ bỏ, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, 49 ngày miên mặc bằng con đường trung đạo hay bát chánh đạo. Đức Phật khám phá chân lý và trở thành người đầu tiên giác ngộ trên hành tinh. Câu trả lời tại sao một nhân vật lịch sử, một sự kiện lịch sử mà có nhiều giả thuyết chênh lệch nhau 10 năm, là bởi vì người ta dựa vào các sử liệu khác nhau vậy thôi. Khác nhau như thế là quá ít đó. Nhiều sử gia còn nêu ra niên đại của Đức Phật chênh lệch nhau cả 100 năm. Đó bởi vì lịch sử dựa vào bằng chứng, các di chỉ khảo cổ, các di vật được phát hiện, vân vân, rồi các văn bản học, niên đại ra đời, tính tác giả đều có thể góp phần tạo thành một kết luận rằng nhân vật đó có mặt trong giai đoạn này, thời điểm này, thời gian gắn kết với sự vật và con người đó là bao nhiêu. Vì sau này nếu có đủ thêm các bằng chứng khác, người ta phủ định các giả thuyết không đứng vững, âu cũng là chuyện bình thường, không có đáng để bàn tâm. Vấn đề ở chỗ đó là theo học thuyết của Phật giáo Đại Thừa, động cơ đi xuất gia của Đức Phật là cao thượng, và Ngài không mà đến hưởng thụ, cho nên 19 tuổi sanh, tuổi hưởng thụ mà Đức Phật đã có lý tưởng vĩ đại rồi. Cái mấu chốt của câu chuyện mô tả về tuổi xuất gia nằm ở chỗ đó, nghĩa là Đức Phật là một người rất đặc biệt. Nhưng ngược lại, giả thuyết này nó kém đứng người ở chỗ phải mất đến 11 năm mới giác ngộ là quá lâu. Đặc biệt ở phương diện lý tưởng, nhưng mà sai lầm ở phương diện phương pháp thì cũng không có gì là đặc biệt. Trong khi đó, Phật giáo Nam Tông thì mô tả phần lớn là sự kiện lịch sử. 29 tuổi mới đi tu. Như vậy, suốt 28 năm, Đức Phật không màng đến hưởng thụ, thậm chí bị ép lắm mới lập gia đình ở tuổi 29. Và chưa đầy 11 tháng sau, Đức Phật đã đi tu rồi. Một con người yêu quê hương, yêu công dân, yêu nước, đóng góp hết mình. Khi chọn lấy con đường tâm linh, Đức Phật lại thể hiện cái tính cam kết đó cao hơn nữa. Theo chúng tôi, dữ liệu của Phật giáo Nam Tông vững hơn và đánh giá Đức Phật từ góc độ con người hơn, do đó ta có nhiều bài học để học được ở Đức Phật hơn. Còn Phật giáo Đại Thừa đó thì thường đặt ra Đức Phật như là một nhân vật đã thành Phật rồi, xuống cõi đời này đang đóng vai một người phàm thôi. Và cái từ đóng vai trong thời kỳ học gọi là thể hiện, như Đức Phật đóng kịch, đóng phim thôi, cái đó không thuyết phục được. Đức Phật là người đầu tiên thành lập ra Đạo Phật, Nhưng mà khi với học thuyết thể hiện thì Đức Phật đã thành Phật rồi, xuống đây đóng vai phàm, giả vờ làm phàm, có vợ có con, từ bỏ ngôi vàng, trở thành người xuất gia. Có gì đâu hay để học hỏi. Còn là một người phàm mà làm được việc đó, trở thành bậc giác ngộ, thì ta là người phàm ta cũng có thể bắt chước được chứ. Cái đó mô tả Đức Phật lịch sử bằng các sử liệu dịch tử có giá trị giáo dục cao hơn cho con người hiện đại, hơn là tô trét quá nhiều các vườn hào quang lên Đức Phật, mà vốn nó chích hợp với quá khứ rồi, vì thời đó dân trí thấp. Và do đó các lời liên hệ đến thần tượng Đức Phật đó dễ dàng được chấp nhận. Mà Đức Phật thì không thích khuôn hướng này. Ngài là con người rất liêm khiết tri thức, bình dân, chân thành, và là tấm gương của sự phấn đấu nỗ lực.